Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, Giải Quang. Báo Ngôn Luận ra ngày 8 tháng 11 này có đăng tin một người bị kết án lầm phải ngồi 15 năm tù mới được giải quan. Người ấy tên là Banaya, 48 tuổi, ở đảo Quizon, thuộc Philippines. Năm 1946, Banaya bị đưa ra tòa vì tội giết người. Ông ta kêu oan, nhưng vì không có trạng sư biện hộ nên tòa kết án chung thân. Vừa rồi tự nhiên có người đến thú nhận rằng chính mình là thủ phạm vụ án giết người kia, chứ không phải là Banaya. Sau khi các nhà hữu trách xét lại bản án, nhận thấy quả Banaya vô tội, liền trả tự do cho ông ta. Lúc ấy, ông ta ngồi tù đã được 15 năm, 5 tháng 26 ngày. Trở về nhà thì gia đình đã tan nát. Sau khi ông vào tù được ít lâu thì vợ ông bỏ nhà theo trai và hai đứa con thơ không người nuôi bị chết đói. Thật là thương tâm. Đứng trước cảnh vật ấy, các nhà mật sắc không biết có động tấm lòng vàng hay chăng. Câu chuyện này làm cho tôi nhớ vụ án Chu Thanh đời Hán Chiêu Đế, tức năm 86 tới năm 74 trước kỷ nguyên Thiên Chúa. Chu Thanh là vợ Kim Sinh đất Đông Hải, chồng là một hàng nho thanh nhã, vợ là một tuyệt thế giai nhân. Vợ chồng yêu kính nhau rất mực, nhưng sống với nhau mới được 2 năm thì Kim Sinh tạ thế, để lại cho Chu Thanh một bà mẹ già và một đứa em gái tên là Tiểu Cô, cảnh nhà thật là hiu quạnh. Kim Sinh mất rồi, gia đình họ Kim như con thuyền không lái, Chu Thanh phải thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả mới có thể đỏ lửa ngày hai. Nàng là hết lòng thờ mẹ chồng, cho nên bà cụ yêu thương nàng hơn cả con ruột. Trái lại, nàng Tiểu Cô rất ghét Chu Thanh, vì Chu Thanh đã hơn hẳn nàng về nhan sắc, lại còn được mẹ chiều chuộng hơn, nhưng không bao lâu thì Tiểu Cô có chồng. Tuy xung khác nhau, nhưng khi Tiểu Cô sắp như quy, Chu Thanh hết sức lo chạy để thu xếp công việc, may sắm áo quần, cho cô em bước về nhà chồng, khỏi tuổi thẹn là con mồ côi nhà nghèo không người săn sóc. Đức hạnh của Chu Thanh được tất cả làng xóm ca ngợi, nhưng những lời ca ngợi Chu Thanh càng khiến cho cô em chồng bất mãn. Vì thế từ ngày xuất giá, Tiểu Cô không hề trở về thăm mẹ thăm chị lấy một lần. Từ ngày Tiểu Cô đi theo chồng, cảnh gia đình họ Kim đã hiu quạnh, càng hiu quạnh thêm. Trong nhà chỉ có 2 người đàn bà quá, một già một trẻ nương lấy nhau, mẹ kéo sợi dạch vải, con may thê vá mướn. Tháng ngày lạnh lẽo trôi qua, cuộc sống tuy thiếu thốn nghèo nàn, song tình mẹ thương con yêu mẹ nồng nàn thấm thía, khiến cả hai quên hết nỗi vất vả nhọc nhằn. Chu Thanh lúc bấy giờ mới 21 tuổi và chưa con cái, mê nhan sắc, mến đức hạnh, nhiều nhà khá giả đua nhau đến tiếng muốn cưới nàng. Đến khi nàng đoạn tan chồng, họ chính thức nhờ mai đến nối. Chu Thanh nhất nhất cự tuyệt, nàng quyết chí thủ tiết cùng chồng và sống bên mẹ chồng cho đến chết. Bà cụ họ Kim thương con dâu còn trẻ, hết sức khuyên nàng tái giá, nhưng nàng thề nhất quyết không thay đổi chủ tâm. 7 năm trôi qua yên ổn, thỉnh thoảng bà cụ lại khuyên con dâu không nên bỏ phí khoảng đời xuân. Chu Thanh vẫn một mực cự tuyệt. Một hôm nàng nói thẳng cùng với mẹ rằng, từ ngày chồng con qua đời, con tự coi đời con như tro tàn trụt củi mục. Con quyết ở vậy suốt đời để thờ chồng và nuôi mẹ. Bất cứ một người đàn ông nào, dù tài đức đến đâu, cũng không có thể đổi dời thất lòng con được. Bà cụ rất cảm động, nhưng bà lại nghĩ rằng chỉ vì không nỡ bỏ bà, nên con dâu không chịu bước thêm một bước nữa. Nếu bà chết đi rồi thì dù thâm tâm chẳng muốn, nàng cũng phải buộc lòng lặp lại cuộc đời. Đã có lần bà đem ý kiến ấy ra bàn cùng người hàng xóm, ai nấy đều tưởng rằng đó chỉ là ý nghĩ ở trong bụng mà thôi, nên không ai lưu tâm đến. Một hôm, đứng cùng Chu Thanh làm việc nơi sân trước, bà cụ nói thác rằng buồn ngủ, bảo con dâu cứ tiếp tục công việc, rồi đi vào nhà trong. Chu Thanh tưởng mẹ đi nằm, ngờ đâu khi vào xem thì bà cụ đã thác cổ chết. Bà cụ chân dâu đấu của bà được tự do mà lấy chồng, nào hay cái chết của bà đã chẳng giải phóng được nàng, mà còn làm cho nàng mang hại. Bởi vì Kim Tiểu Cô vốn thù ghét nàng từ lâu, nay đột nhiên nghe tin mẹ chết, liền làm đơn tố cáo, quả quyết rằng Chu Thanh đã bạc đãi và áp bức bà cụ đến phải nguyên sinh. quan huyện sở tại căn cứ vào lời du cáo của tiểu cầu liền bắt Chu Thanh hạ ngục. Chu Thanh kêu quan bà con lối xóm thương tình kéo đến cửa quan làm chứng hộ. Quan huyện nghĩ rằng dù Chu Thanh không cố ý giết mẹ chồng, nhưng giữa hai người chắc có chuyện bất hòa nên bà cũng mới tự tử. Vì thế quan truyền đem Chu Thanh la tra tấn. Chu Thanh than: sở dĩ tôi còn sống tới ngày nay là vì còn mẹ chồng già yếu. Nay mẹ tôi đã thác thì sự sống chết với tôi có còn nghĩa lý gì nữa mà để cho bọn quan lại hành hạ nhục nhằn. Bởi vậy khi hình cụ vừa đem ra thì nàng nghiễm nhiên nhận tội đã bắt tử bà cụ. Quan huyện bèn xử nàng vào tội tử hình. Mọi người đều căm phẫn cho việc xét xử bất minh của quan huyện. Khi vụ án đẩy lên thái thú Đông Hải thì trong khắp miền dư luận nổi dậy xôn xao, ai nấy đều thương cho Chu Thanh bị oan uổng. Lúc ấy trong phủ thái thú có viên quan họ Du trông coi việc hành án, nhất quyết phản đối sự kết án của Chu Thanh. Ông cho rằng trong vụ án còn có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Nếu chịu xét đến phẩm hạnh và hành vi của Chu Thanh trong 7 năm trời sau khi chồng chết thì không thể quyết đoán rằng nàng đã nhẫn tâm áp bức mẹ chồng đến phải chết được. Ông bèn xin quan thái thú xét lại vụ án từ đầu, nhưng quan thái thú không nghe, cứ theo hồ sơ quan huyện mà định tội, y án tử hình. Du Tào Công bèn từ quan và Chu Thanh bị hành quyết. Cái chết của Chu Thanh đã làm cho toàn dân Đông Hải rơi lệ. Mà rất lạ là sau khi Chu Thanh ngậm quan mà chết, thì suốt 3 năm liền, cả huyện của nàng không hề có một giọt mưa, đất khô nứt nẻ, ruộng vườn bó hoang, cây cối vàng cháy, cảnh thê thảm hiện khắp nơi chốn. Về sau, một vị quan khác đến nhậm chức thái thú Đông Hải, thấy thảm cảnh như thế, nghĩ rằng chắc có sự oan uổng chi đây, bèn lập đàn tới trời để cầu xin tha thứ. Quan Thông Tào họ Du nghe tin liền đến thuật lại vụ án của Chu Thanh. Quan Tân thái thú bèn đem xét lại án cũ và tìm ra được sự thật. Quan liền cho tuyên bố khắp nơi để sửa oan cho người dâu hiền và lấy tư cách một phủ quan, trích tiền công ra xây mộ và lập đền thờ Chu Thanh. Để làm gương cho mọi người, quan lại đem tiểu cô gian ác độc địa ra trị tội theo phép. Liền đó trời mưa như đổ và không bao lâu người trong miền được hưởng lại cảnh thanh dưỡng của ngày xưa. Và cái án của Chu Thanh được ghi vào sử sách để làm gương cho các ông quan tòa chỉ ưa xếp án trên giấy tờ.